Thuyền trưởng Trần Bôn ở trong khu tập thể có nhiều nhà ba tầng xây song song, một thời đã từng là biểu tượng của cuộc sống đang thay ra đổi thịt hàng ngày của thành phố Hải Triều. Những cửa sổ sơn xanh mở đều một loạt, như một ban đồng ca cùng ngân giọng hát, như những người bạn bên nhau cùng mở rộng tâm hồn. Nhà thơ Duy Thông đã có những vần thơ như vậy về khu tập thể mới xây. Than ôi, thời ấy đã qua lâu rồi, những ngôi nhà đã xuống cấp thảm hại. Màu vôi vàng mới quét cùng với cửa sổ sơn xanh gợi tứ thơ cho Duy Thông đã biến mất từ bao giờ. Cửa chớp long, nan chớp gãy, phải bịt lại bằng cót ép, bằng giấy dầu. Tường loang lổ trơ vữa và nhiều chỗ trơ cả gạch. Mặt trước còn đỡ, mặt tường phía sau, nơi khu phụ mới thật thảm khốc. Cống thoát nước tắc, nước sinh hoạt tràn từ tầng 3 xuống tầng 2, từ tầng 2 xuống tầng 1. Những vệt xám đen, những vườn rêu đen dày bám trên tường, cỏ mọc trên tường, và cả những cây si, cây đa theo trường phái bonsai, mọc nghiêng. Kinh khủng nhất là những thứ rác rưởi cứt đái lưu cữu trên mặt nền phía dưới. Ở đó, lúc nào nước cũng xăm sắp. Có lần về nhà, Trần Bôn suýt bị cả một bô cứt của khoa, kỹ sư phòng kỹ thuật trên tầng 3 hắt xuống trúng đầu. Sống trên tầng 3, khoa bành trướng ngược lên sân thượng và độc chiếm trên ấy, quây một cái túp con, nuôi 11 con lợn. Sân thượng là vương quốc của những con lợn gia đình khoa nuôi. 11 con lợn chạy lông nhông như ngựa, phân lợn và cả phân người nữa rải khắp sân, xỉ than đổ trên sân thượng từng đống. Khi nào đống xỉ đầy quá, khoa mang xẻng lên. Hai, ba nào. Xúc hất xuống mảnh đất phía sau, họp tổ không xong, kiện tụng ra chính quyền, ra công đoàn. Đồng chí Trần Ngọc Thu, bí thư đảng ủy, sau khi trực tiếp thị sát trên sân thượng đã tuyên bố. Tôi đố ông nào lên sân thượng nhà B mà không dẫm phải cứt. Nếu không dẫm phải cứt, tôi xin mất chầu bia. Cũng chỉ có một câu nói ấy thôi. Chẳng ai có thể dỡ được cái túp lập giấy dầu của khoa, đuổi được đàn lợn của khoa xuống đất. Ai cũng biết nhà khoa cực kỳ khó khăn. Bố mẹ già, vợ không có việc làm, hai đứa con nhỏ chỉ trông vào đồng lương của khoa. Cả bố mẹ, cả vợ khoa đều đã nai lưng ra làm việc. Không kêu ca nửa lời, ngược lại còn cảm ơn số phận, cảm ơn xí nghiệp, nhờ con, nhờ chồng đã được từ quê ra tỉnh làm ăn và tuy có vất vả, làm ăn ở đâu chẳng vất vả, nhưng có công có việc quanh năm. Công việc của ba người là khi tàu bốc cá xong thì xuống hầm, dọn hầm, móc vét những con cá nát trong la canh, đem về nấu nuôi lợn hay ướp chượp. Dọn hầm là công việc nặng nhọc, nhất là cái nước la canh. Mùi nó khó ngửi hơn mùi phân tươi, mùi cóc chết. Trên sân thượng ngoài lợn, phân lợn, còn có 6 cái chum chượp nhơ nhỡ bốc mùi khủng khiếp. Giỏi bò rơi xuống hành lang, chỉ nằm ngất một lúc lại tỉnh, lại tiếp tục bò. Bò dọc hành lang, mon men bò vào các nhà. Bò ra cầu thang, rơi xuống bất động và lại tiếp tục bò. Tầng nào cũng có giỏi, bậc thang nào cũng có giỏi, chiếu nghỉ nào cũng có giỏi. Không nhiều thì ít, bởi tầng nào cũng có người làm mắm, chẳng phải một mình khoa. Giỏi và than tổ ong. Những ngày đồng khởi nấu mắm mới thật là khiếp khủng. Đó là chữ của khoa. Khoa công nhận là khủng khiếp, nhưng không bao giờ nói khủng khiếp, mà cứ là khiếp khủng. Mùi chượp, mùi mắm nấu lan tỏa ướp đượm ngào ngạt, át mọi thứ mùi thường nhật đã ngửi quen. Rồi còn vấn nạn hố xi tự hoại đã thành hố xi tự hại. Nước thiếu, hệ thống bơm nước hỏng từ thời nào. Người đi vệ sinh không chịu dội, tắc, chọc, vợ ông tiêu. Phải xuống đi ra mãi dãy nhà vệ sinh công cộng hố xi thùng mới xây gần bãi rác. Đấy là những người lớn, những người tử tế. Còn cái món ấy của trẻ con, của những người đau bụng đột xuất và của một vài ông độc thân hộ A1 gặp khi trời mưa là chỉ có bay theo một đường cong parabol từ trên nhà xuống giải đất phía sau. Cái ngày trưởng phòng tổ chức chưa mua đất xây nhà, còn ở tầng 2, sáng dậy mở cửa, thấy một gói giấy báo đựng toàn phân đặt ngay ngắn ngay bậu cửa, bên trên có viết chữ kính gửi cẩn thận. Chẳng biết ai mà chị, cứt ở đây thì nhiều. Cũng phải nói đôi chút về bãi rác của nhà máy đồ hộp gần đấy, nơi có dãy hố xi thùng của Liên Hợp Biển Đông mới xây. Công nhân bên đồ hộp thường xuyên được mua xương lợn, đầu lợn, những khúc xương ống, những rẻ xương sườn trắng hếu như đã được lạng bóc bằng manh sơ lam. Những chiếc thủ lợn lột hết thịt và da, chỉ còn trơ sọ đầu lâu mắt trắng xã, nằm giữa hai vành lông mi cứng và đen. Sương ống, Sương về lủng lẳng treo ghi đông xe đạp, đi trên đường khiến bao người thèm khát hỏi han xin mua lại. Bởi ai cũng biết, còn bao nhiêu chất béo bổ trong tủy, trong xương, trong sụn sẽ tiết ra khi cho lên bếp than ninh nhừ. Ninh nấu ăn xong, tất cả quẳng ra bãi rác. Cả một bãi xương trắng mênh mông như tha ma bị sét đánh. Mùi thối khằn theo gió thốc đi các nơi. Chân trần dẫm vào đó, chỉ có què. Dưới đất thì thế. Trên đầu, một thứ khiếp khủng khác. Dây điện lỏng thỏng, lằng nhằng như mạng nhện. Mỗi nhà một đường dây. Công tơ tổng cháy lâu rồi. Nhà bôn 3 quạt, 2 bóng đèn, 1 tủ lạnh, trả 64.000 tiền điện. Nhà khoa 4 bếp điện, chỉ phải trả 25.000. Mà máy lạnh có mấy khi chạy đâu. Điện sụp áp. 220 mà chỉ còn 890 thôi. Nhà máy điện không thu được tiền điện, đe dọa cắt điện. Giám đốc đồng ý cắt, nhưng công đoàn có ý kiến. Khu tập thể là sân sau của xí nghiệp, và đây là vấn đề do lịch sử để lại. Giám đốc đồng ý, trước mắt xí nghiệp bảo trợ tiền điện, song song với việc trích quỹ phát triển sản xuất và công đoàn trích quỹ phúc lợi, hợp đồng với sở điên nặng, kéo dây mắc công tơ đến từng nhà. Từ bấy mới có điện ổn định. Các gia đình loại bỏ hẳn bếp điện. Cánh trẻ trai xe đạp, cọc cạch hết chuyến này tới chuyến khác, chở không biết bao nhiêu bếp điện từ khu tập thể tỏa đi các nơi. Điện đã được giải quyết, nhưng chuyện vệ sinh vẫn chẳng nhúc nhích. Vẫn giòi, phân, rác, khói than tổ ong. Đi về nhà, bao giờ bôn cũng gần như chạy. Vừa vì sợ gặp người như đã nói ở phần trên. Vừa để đảm bảo an toàn, không bị hắt nước vào đầu, ném gói giấy đựng rác, hất bô đựng phân vào người. Nhưng thật lạ, bên ngoài bẩn thế mà mở khóa, các loại khóa, khóa nổi, khóa chìm, khóa tử tính, loại khóa hiện đại nhất do những người đi tàu nước ngoài mang về, bước vào nhà là cả một thiên đường sạch sẽ. Sạch không một gợn nơi bàn chân trần, mắt lạnh, tivi, cassette, tủ lạnh, sàn nhấp nháy đều không một hạt bụi. Lau, lau suốt ngày, sàn nhà, mặt bàn, mặt salon. Đấy là nỗi khổ chung. Riêng nhà bôn và các gia đình trong dãy nhà B còn một nỗi khổ khác. Những lời đối đáp, chửi nhau của vợ chồng một chị bán bia mới dọn đến hơn năm nay. Họ mua lại căn hộ của trưởng phòng tổ chức khi trưởng phòng tổ chức chuyển đến ngôi nhà 3 tầng mới xây ở Cầu Tre. Nghĩa là vợ chồng chị bán bia ở sát ngay nhà bôn. Ban ngày, ngôi nhà gần như hoàn toàn yên ắng. Chỉ có một thằng con trai đang học lớp 5. Anh chồng đã 2 lần vượt biên sang Hồng Kông, nhưng đều bị trả về, không được định cư ở nước thứ 3. Anh làm thợ xây tự do, khi đi khi về im như bổ thóc, lúc nào cũng khép cửa. Xóm làng chỉ biết anh có nhà khi thấy thằng con anh cầm chai đi mua rượu. Cho nên khi chị vợ ở cửa hàng bia ngoài cổng cảng chính về, thường là 11-12 giờ đêm, nghĩa là buổi sum họp bắt đầu khi một ngày lao động mệt nhọc đầu tắt mặt tối kết thúc. Các nhà đã tắt đèn buông màn đi ngủ, lúc ấy đèn nhà nọ sáng trưng. Và bỗng nhiên, tiếng quát của anh chồng vang lên. Sáng mai bố mày cứ nấu cơm ăn bình thường, mày không muốn ăn với bố mày thì mày đi chỗ khác. Nhà này là nhà của bố mày báo trước cho mà biết. Rất tiếc là bố mày chưa được uống máu lồn nhé. Đừng có mà dọa bố mày. Mày lồn sành ghe đá thì bố mày bùi vá xi măng nhé. Bố mày báo trước cho mà biết. Bố mày lấy mày, bố mày không biết mày đĩ như thế nào à? Còn gạo là sáng mai bố mày nấu cơm ăn. Bố mày chậm lương, chứ không phải bố mày không có lương nhé. Báo trước cho mà biết. Bố mày không bỏ mày, bố mày cứ ám. Báo trước cho mà biết, thách cả họ nhà mày cũng không bỏ được bố mày đâu. Thường là nghe tiếng của anh chồng, còn tiếng chị vợ chỉ văng vẳng tít mãi phía trong bếp. Thoảng khi chị vợ ở gian ngoài, những lúc ấy, bôn nghe rõ tiếng chị vợ đối đáp. Địt mẹ mày, tao chửi mày đấy. Anh chồng gầm lên. Địt mẹ đồ đĩ. Còn mẹ mày đĩ. Đĩ cái thằng bố mày. Im lặng một lúc, rồi lại nghe tiếng chị bán bia. Ly dị. Không ghen tuông làm gì. Không hợp nhau thì ly dị. Tao với mày không thể hợp được. Tao lấy mày từ lúc lấm tấm, bây giờ chấm kheo. Tao còn lạ gì mày. Anh chồng gầm lên. Bố mày không ly dị. Bố mày cứ ám. Mai bố mày có chết, bố mày cũng không cần cơ mà. Tí nữa bố mày có chết, bố mày cũng không cần cơ mà. Bố mày đang điên đây. Báo trước cho mà biết. Điên thì làm đéo gì phải báo trước. Cứ như vậy, những câu chữ tục tĩu nhất được văng ra trong đêm khuya lúc vang vọng cả dãy nhà, lúc ôn tồn trầm bổng như một cuộc tâm tình. Cứ tưởng sẽ đánh nhau đến nơi, sẽ đập phá đến nơi, nhưng bỗng nghe tiếng anh chồng hạ giọng. Thôi, bây giờ bố mày đi ngủ nhé. Tiếng nhé nhẹ hẳn đi, gần như âu yếm. Nằm bên này, vợ chồng Bôn nghe những cuộc chửi nhau thường xuyên tối tối, mới đầu buồn cười, nhưng sau lại thấy buồn. Cuộc sống như vậy là địa ngục, nhưng vẫn phải sống thôi. Bôn tự hỏi, không biết nghe bố mẹ chửi nhau như vậy, thằng con trai của họ nghĩ gì? Nó có học được không? Thằng bé rất kháu khỉnh và lễ phép, gặp Bôn đâu là khoanh tay cúi đầu chào. Rồi anh lại nghĩ đến hai đứa con anh. Đêm nào, cũng những cuộc đối thoại như vậy, hẳn sẽ ảnh hưởng đến chúng nó. Và anh lại thấy, cần phải nhanh chóng rời khỏi khu sân sau của xí nghiệp. Tìm mọi cách sớm rời khu sân sau của xí nghiệp. Anh chi tiêu rất tiết kiệm. Là một người chừng mực, anh không sa lầy vào những cuộc nhậu, những cuộc chơi thâu đêm như một số cán bộ tàu khác hay như một số thuyền viên chính tàu ở anh. Đã có lần, anh theo anh em thuyền viên tàu anh lên bờ khi cập cảng Vũng Tàu. Chưa tới cảng, không khí đã nhộn nhạo hẳn lên. Anh em buôn bột mì rèm pha cánh đánh hàng sữa. Anh em buôn sữa trêu chồng trở lại. Bột mì kỳ này toi. Đi buôn là phải theo cái lỗ. Chuyến trước, buôn sữa bị lỗ, thì chuyến này lại phải buôn tiếp sữa, vì ai cũng sợ sữa lỗ rồi đổ xô vào buôn bột mì. Vì thế, bột mì chuyến này nhất định ế. Và bắt chước giọng con buôn óng ẹo. Anh ơi, anh có sữa chúng em mua, còn bột mì để chuyến sau anh nhé. Tuy trêu nhau như đùa cợt, nhưng ai cũng lo, giá cả lên xuống thất thường. Bôn cũng lo. Khi đi đánh cá ở vịnh Thái Lan, tàu to tàu nhỏ, tàu nào chả đầy ắp một bụng hàng. Hàng trong cabin, hàng trong hầm cá, hàng trong kho bếp, hàng trong nhiều ô, nhiều khoang ngóc ngách, nhiều khi nhầm lẫn đi đến cãi nhau. Mọi chuyến cập Vũng Tàu, anh đều ở lại tàu. Anh em lên bờ gần hết, cả tàu gần như vắng không. Chỉ còn anh, cấp dựng tích, tay nái thân yêu, và hai người trực ban, một máy, một bong. Tích bưng từ bếp lên chiếc mâm nhôm, trên có một con gà luộc còn nghi ngút khói, một đĩa hoa, một chai lúa mới, và gọi anh. Anh xách cái ghế đầu nhựa xuống bong. Tích đặt mâm cúng lên ghế đặt sát mũi tàu, gần chỗ tơi neo. Anh thắp hương, kính cẩn vái năm vái. Anh không biết khấn, phần khấn bao giờ cũng là anh nuôi Tích. Anh im lặng lắng nghe tiếng rì rầm của Tích. Chẳng thấy gì ngoài những tiếng suýt xoa. Giữa trời nước mênh mông vắng lặng lúc chiều tà, trong khói hương bay, những tiếng suýt xoa rì rầm của ông già Tích đầy vẻ thiêng liêng. Rồi sau đó, bốn người, cả hai đồng chí trực ban bong máy, về câu lạc bộ Thụ Lộc, uống, ăn thịt gà, xôi. Đã có lần Bôn hỏi Tích khấn những gì. Tích nghiêm chỉnh trả lời, à, thì cũng xin Hà Bá, thổ thần phù hộ cho tàu gặp may mắn, biển lặng gió êm, khai thác được nhiều, an toàn hàng hải, an toàn ván lưới, hài hòa ba lợi ích, hàng họ anh em mang vào lãi nhiều, một vốn bốn lời. Bôn có cảm giác, những lúc tàu vắng vẻ, khi vừa cập bến Vũng Tàu, tất cả kéo nhau lên bờ, chỉ còn lại bốn người như thế này, là những lúc đặc biệt thanh thản trong lòng người cấp dưỡng già. Cắt tiết con gà, thổi nồi cơm nếp, bày đĩa hoa, mở nắp chai rượu, Tích đúng là người anh cả trên tàu, là người chủ một gia đình trong những ngày dỗ chạp Tết nhất. Và sau bữa rượu như thế, Tích thường ngồi lại nói với Bôn biết bao nhiêu chuyện. Chuyện Tích đi bộ đội chống Pháp ngày trước, chuyện Tích về nhà ở Thanh Miện, chuyến về Bắc được cái cầu ao, chuyến làm được cái chuồng lợn, bỏ chuồng được đôi lợn con. Bố Tích có hai bà, Tích là con bà cả. Nhưng bà trẻ lại ở với vợ con Tích. Gọi là trẻ thôi, cũng ngoài 70 cả rồi. Tôi dặn nhà tôi, con nấu bát canh thì cứ cho thêm tí nước vào, rồi thêm tí mì chính. Tiêu chuẩn mì chính của tôi lúc nào cũng có. Bà không phải lo. Cua vẫn thế, rau vẫn thế. Bà có thêm bát canh, bữa ăn bưng sang biếu bà già một bát. Thế là các cụ vui. Thì tính người già ấy mà. Có gói kẹo cho trẻ, cũng đừng đưa cho chúng nó. Đưa cho cụ, nói là con biếu bà. Bà nào ăn một mình. Với lại kẹo cứng các cụ chỉ ngậm thôi. Mà cũng đừng đưa cho một cụ. Phải mỗi cụ một gói. Nếu chỉ có một gói, thì phải san đôi. Rồi Tích kể cái đận có tivi mới khổ. Tối nào cũng phải đun một nồi nước vối rõ to, một bó đóm để hút thuốc lào. Tối nào cũng phải thức khuya, khách về hết mới đi nằm. Mà nào có được đi nằm ngay đâu. còn phải đem vồ gõ lại giường, còn phải đồ xỉa bát điếu, còn phải quét nhà. Tất cả là thằng lớn hết. Bây giờ thằng lớn đã đi học trường công nhân kỹ thuật, thì đến ông thứ hai. Ông này, tôi đang tính phải làm sao chứ như thằng anh thì chán quá. Tôi bảo cháu cố gắng con ạ, phải vào được đại học mới mát mày mát mặt được. Cháu học khá, chỉ hơi kém môn toán. Tôi bảo bà ấy nhà tôi không bắt cháu làm lụng đồng áng, cơm nước, để cháu tập trung vào học, ưu tiên bồi dưỡng cho cháu để có đủ sức khỏe. Biết cá heo là loài cá đặc biệt thông minh, hễ đánh được con cá heo, thế nào Tích cũng cắt lấy cái đầu, cất vào kho lạnh, để khi cập bến, đèo về quê cho con ăn óc cá. Chuyến ấy tới Vũng Tàu buổi tối, Bôn không ở lại tàu với Tích. Anh em chèo kéo, với lại anh cũng muốn đi một lần với các thuyền viên, tận mắt thấy những gì anh em làm khi lên bờ, những điều anh vẫn nghe anh em hào hứng kể lại. Vũng Tàu anh vẫn lên, nhưng là lên vào ban ngày, ban mặt, để dạo chơi, để ngắm thành phố, để uống một cốc nước mát thư giãn. Đây là lần đầu tiên anh đi với mọi người, mà lại đi vào buổi tối. Khi tời khởi động, chiếc xuồng cứu sinh được đưa ra khỏi bè và hạ nhẹ nhàng xuống mặt nước. Khi chiếc thang dây được móc chặt vào thành tàu, anh cùng mọi người lần lượt xuống xuồng. Và khi xuồng cập bến dốc đá xoay xoài, nhảy lên bờ, anh lom khom toan té nước rửa hai bàn tay đen bẩn vì vừa nắm thang dây, chiêm, một máy hai vui tính nghịch ngợm trẻ trung và đẹp trai kéo tay anh. Không phải rửa thủ trưởng ạ, bao nhiêu lồn đĩ nó chịu hết. Hôm nay thủ trưởng phải đi với em làm hướng dẫn viên du lịch cho thủ trưởng. Chiêm kéo tay anh đi như kéo tay một đứa trẻ. Anh gỡ ra và bước chậm lại phía sau, bãi trước. Những hàng dừa tối, vắng vẻ, ánh điện đường hoe hoe lốm đốm. Thế mà lạ thay, từ trong bóng tối rặng dừa, từ các khay thuốc lá vỉa hè, tiếng những cô gái vang lên. Anh Chiêm! Tàu Hạ Long 414, các anh tàu 414 đã vào. Em chào anh Mai! Những tiếng chào cất lên trên dọc đường họ đi, nhưng không ai dừng lại. Đến khi một đám con gái từ phía bờ biển chạy ra cản đường, Chiêm thay mặt các thuyền viên, hỏi các em. Bọn anh vừa vào đến đây, tiền không có, sữa chưa bán được. Các em có đồng ý cho chơi chịu không? Mai bọn anh bán được sữa sẽ trả. Một cô bảo, được chứ, các anh Hạ Long có bao giờ lại quỵt bọn em? Vẫn Chiêm. Giá cả thế nào, có thay đổi gì không? Vẫn thế, các anh làm phát một hay cả đêm? Hãy để bọn anh kiểm tra máy móc cái đã. Chỉ cố gắng được đến thế, Bôn bước sang bên kia đường gần như chạy. Anh không thể hình dung được người ta có thể nói với nhau như vậy. Vẫn biết cánh thuyền viên là những người nói năng tục tĩu bộ bã, sống sượng, nhưng đến mức ấy thì quá thể. Nhất là người ấy lại là Chiêm. Máy phó, một máy phó rất có trách nhiệm của anh. Một thanh niên cao lớn, đẹp trai đã có vợ, một con. Vợ Chiêm cũng là một cô gái nhan sắc, nước da trắng mịn, đôi mắt trong sáng mở to, hai mao bầu bĩnh ưng ửng hồng như xoa một lượt phấn mỏng, làm nghề dạy học. Dù không nói ra, nhưng ai cũng biết Chiêm tự hào về vợ. Là con một ông vụ vị gì đó ở Hà Nội, Chiêm nói năng từ tốn nhẹ nhàng, thỉnh thoảng lại chêm một vài câu bông phèn làm tất cả bật cười, nhưng chưa bao giờ Chiêm nói tục. Hình như hôm nay, Chiêm cố làm ra vẻ bụi, ăn chơi bạt mạng, lọc lõi trên tải dân ăn chơi Vũng Tàu, để được các em kính nể, và nhất là không bị các em cho vào xiếc. Kìa, Chiêm đang thọc tay vào quần một cô gái, và rề một cái rõ to, ngụ ý chê bai, du mạnh cô gái ra, rồi tách khỏi đám đông, chạy sang bên kia đường với Bôn, vừa thở vừa cười. Làm thế để chúng nó sợ, để chúng nó khỏi xả quát. Thủ trưởng thông cảm cho em. Biết thuyền trưởng không muốn tham gia vào những trò chơi như vậy, nhưng đi đâu bây giờ? Nhìn nét mặt khó đăm đăm của thuyền trưởng, Chiêm khoác tay anh, reo lên. Hay là anh em mình đến nhà ông Nhâm đi? Bôn tươi tỉnh hẳn lên. Phải đấy, Linh Hai cũng mới từ Hồng Kông về, đang đỗ đây, cuối bãi. Anh không muốn sự có mặt của mình cản trở cuộc vui của anh em. Thủy thủ là vậy. Làm việc, vật lộn với công việc. Hết mình, nhưng cũng chơi hết mình. Cuộc đời họ gắn với biển, với các cảng, các bến sông, trôi nổi như sóng như nước. Tàu là nhà, nhà là quán trọ, quanh quẩn mấy chục mét vuông, từ cái rừng hẹp ra ngoài hành lang, từ hành lang ra bong, từ bong xuống hầm cá, xuống buồng máy, lúc nào bàn chân cũng dẫm lên sắt thép, lúc nào cũng trong nhịp tàu rung, trong tiếng rền rền của tiếng máy tàu, khi làm việc, cũng như khi chơi, khi đánh bài, khi ăn, khi ngủ. Nhịp rung và tiếng rền của máy tàu đã là cuộc sống, nhưng vẫn cứ rục rã làm người ta không yên, căng thần kinh, căng da đầu, da mặt, thúc vào bụng, vào ngực, bám vào từng tế bào như một chất keo dính nhớp không rời. Chỉ đến khi tắt máy, mới thấy à, cuộc sống bình thường là như thế đấy. Mặt bằng bàn chân dẫm lên im lặng, bình yên, mặt bằng dưới lưng im lặng bình yên, bữa cơm bình yên, giấc ngủ bình yên, chiếc ghế mình ngồi lặng im ngoan ngoãn. Bỗng thấy một cuộc sống khác hẳn, một cuộc sống không có tiếng máy tàu. Tất cả dịu lại, trùng lại. Những người đi tàu, kể cả bôn, là những người sống giản đơn với những gì gần bản năng và cũng là những người lạc hậu. Quanh quẩn trong căn buồng hẹp, đi trong hành lang hẹp, rồi xuống buồng máy nếu là thợ máy, đi ra bong lái bong mũi nếu là thủy thủ. Cái bong lái giống như mảnh sân trong một gia đình. Làm việc ở đấy, gieo trồng ở đấy, thu hoạch ở đấy, giữa trưa hè nắng đổ cũng là ở đấy. Mưa dầm gió bấc bút sương hay trời mưa rào sầm sập chút nước cũng là ở đấy. Và khi trăng lên, nghỉ ngơi cũng là ở đấy. Người thủy thủ phải tranh thủ tất cả vì công việc. Ăn nhanh lên, hoặc rồi hãy ăn. Đó là những câu nói thường nghe thấy trên tàu cá. Ăn nhanh lên, hoặc rồi hãy ăn, để có lưới đánh, để thả xong mẻ lưới, để cho cá vào khay, để cho cá xuống hầm, để kéo lưới. Đã ăn lưng nừng rồi, thì ăn nhanh lên. Mới bưng bát cơm lên lùa vài miếng, thì rồi hãy ăn. Để đến khi về câu lạc bộ, cơm canh nguội ngắt và đã quên hẳn bữa ăn rồi. Cứ như vậy, cộng với bài bạc, đánh cờ ăn tiền, không thể đánh xuông được, nhạt phèo. Và nói tục, tục như tàu cá, mở miệng là các từ tục tĩu văng ra, như sắp điên đến nơi, sắp đánh nhau đến nơi. Cuộc sống là tối thiểu, sợi dây liên hệ với gia đình không còn. Sợi dây liên hệ với xã hội chỉ là chiếc radio, những tin tức phát đi qua chiếc loa treo ở trụ đèn chính trên bong thượng. Loa kêu đấy, nói đấy, chuyển đi tin tức đấy, nhưng thật ít người nghe. Vì vậy khi lên bờ, họ sống bù lại những tháng ngày lênh đênh trên biển. Tàu cá còn khổ hơn tàu buôn nhiều. Tàu buôn trên biển là chỉ hành trình. Chẳng tàu buôn nào cày cuốc lao động 3 tháng liền trên biển như tàu cá. Có người còn không biết Tổng Bí thư Đảng, Chủ tịch nước là ai. Bôn biết, chẳng thể gọi anh em vào khuôn phép, nhưng anh cố gắng thu hẹp khoảng cách giữa anh với những người ở đất liền. Nếu không có gì cản trở, anh nghe không bỏ sót một buổi phát thanh nào. Mỗi chuyến biển, anh đều lên thư viện 1-2 quyển sách và tranh thủ đọc. Trên tàu có 2 thủy thủ giống anh, mượn sách. Giáp và Mai, Mai mượn sách văn nghệ, quy luật của muôn đời, rừng xả nu, chiếc lược ngà. Giáp mượn sách lý luận, sách chính trị, chủ nghĩa Lenin và vấn đề dân tộc, đấu tranh giai cấp động lực của phát triển. Toàn sách nặng. Mai bảo Giáp, cẩn thận đấy. Bên viện chiết mà biết họ điều sang là ngành đánh cá mất toi một nhân tài đấy. Giáp cười, mất một nhà đánh cá, nhưng lại có thêm một nhà lý luận. Thỉnh thoảng Bôn hỏi Giáp, đọc đến đâu rồi? Giáp cười, đọc nát cả bộ óc dân trài mà chẳng hiểu gì. Dù sao Bôn cũng quý Mai, quý Giáp. Họ cũng đánh bạc, khi đi lên cũng rặt một giọng gai cá gúng, đuôi cá đuối, sẵn sàng đi đến ẩu đả, nhưng vẫn dành thời gian đọc sách. Những người đọc sách bao giờ cũng hơn những người không đọc sách. Qua cơn nóng giận, họ biết mình phải làm gì và thế nào là lẽ phải. Anh chỉ đòi hỏi họ điều tối thiểu, phải đảm bảo nội quy, đảm bảo chế độ trực ca, phải hoàn thành chức danh, nhiệm vụ. Như chiêm đây, tiêu tao thế, nhưng là một máy phó miễn chê. Anh bước bên chiêm, như một người em bước theo một người anh, vì đất vỉa hè Vũng Tàu này là đất của chiêm. Anh cảm ơn chiêm, vì chiêm đã giải thoát cho anh khỏi một tình huống khó xử. Đi đến nhà Nhâm. Nhâm cùng quê với vợ anh, Cẩm Giàng Hải Dương, và có họ xa với vợ anh, vai vế còn là chú vợ anh nữa. Nhâm cũng đã một thời gian làm thủy thủ trưởng cho anh. Người nhỏ thó, nhưng công việc luôn hoàn thành. Các thiết bị trên boong luôn được vệ sinh, che đậy, chăm chút. Bôn nhớ nhất cái lần đi ngang qua vùng biển Quy Nhơn, gặp bão. Buổi sáng trời vẫn đẹp, gió chỉ hây hẩy. Những con cá chuồn bay thành đàn qua tàu, nhiều con lao xuống boong, lao vào vách cabin như những viên đạn. Thế nhưng đến chiều trời chuyển. Bôn cho tàu chạy tiếng ba, cố vượt qua cơn bão. Nhưng không kịp. gió về nhanh quá. Chập tối gặp bão, tàu nghiêng ngả. Mấy chục chai gió, mỗi chai nặng non tạ, xếp trên boong lái, đã chồng buộc bằng dây cáp cẩn thận, xô vào nhau kêu rầm rầm. Nếu nó hất tung dây chằng thì thật nguy hiểm. Những bình thép như những quả bom sẽ lăn trên boong, xô vào nhau, thúc vào miệng hầm cá, nguy hại hơn là đâm thùng be tàu. Và đến lúc ấy, tất cả sẽ bó tay, bởi không ai có thể bước ra giữa những bình thép lăn lóc, lao điên cuồng trên mặt boong nghiêng ngả. Bồn cùng anh em xông ra, trong ánh đèn pha, mọi người dùng tay ghì lại sợi cáp chằng đang lỏng dần. Những hạt mưa chéo quất rát mặt, gió thổi nghiêng người, tàu trong chành khiến nhiều người trượt ngã. Cái chính là phải có những sợi dây mềm như dây ni lông, dây manila, dây cáp cứng quá, khó ghì, lạt mềm buộc chặt. Các cụ đã nói vậy. Vừa nghĩ đến sợi dây mềm, thì Nhâm ở đâu chạy ra với một tấm lưới ni lông cũ. Nhanh như chớp, tấm lưới được tung ra, choàng lên toàn bộ mấy chục bình thép, rồi từng mối dây được buộc, được cột chặt vào be, vào trụ ván, vào bệ tơi, vòng quanh cả miệng hầm cá. Tàu chạy dăm hải lý, thì ra ngoài vùng bão. Căn cứ vào dự báo của nhà khí tượng, Bôn đã tính toán tàu sẽ qua vùng biển ấy, bão mới đến. Nhưng bão đã đi nhanh hơn dự báo, nên tàu anh chỉ chịu bão có nửa tiếng đồng hồ. Âu cũng là một bài học kinh nghiệm. Cũng chỉ bởi Bôn không muốn chạy vào đảo trú gió. Nửa ngày vào, nửa ngày ra, lại phải chờ ít nhất một, hai ngày cho bão tan. Là người hiền lành chịu khó, Nhâm được nhiều người mến. Nhâm không thắc mắc với ai, kèn cựa với ai. Kiểu gì cũng xong. Anh em bảo, thánh nhân đãi kẻ khù khờ. Vừa chuyển sang tàu 2 được mấy tháng, đã được cùng cả tàu chụp ảnh làm hộ chiếu đi nước ngoài. Đi ngay từ những chuyến đầu tiên. Nhâm đã lấy một cô vợ ở Vũng Tàu, đã mua nhà, cha mẹ mất cả. 45 tuổi vẫn độc thân. Cũng đã một lần lấy vợ ở quê, nhưng lấy phải người chẳng ra gì. Chồng đi biển biệt, ở nhà một mình, vợ Nhâm trở thành mụ hến của đám nghêu sò ở xã, đẻ 3 năm 2 đứa, chẳng biết con ai, nhưng chắc chắn không phải con Nhâm. Từ bấy, Nhâm không về làng nữa. Biết Nhâm buồn, muốn có vợ, có một gia đình, anh em chia sẻ với Nhâm bằng cách của những người thủy thủ. Vợ con làm gì, cứ đâm bậy một thương rồi bỏ chạy. Thế là mọi người thương Nhâm đấy, bởi họ biết rằng Nhâm chẳng bao giờ đâm bậy một thương rồi bỏ chạy như họ. Nhâm không chơi bời, Nhâm ăn tiêu đúng kế hoạch, cố gắng dành dụm. Tàu sửa chữa, bao giờ Nhâm cũng cùng anh em nhận một công việc gì đấy, như gõ rỉ, vệ sinh hầm la canh, dưới khẩu hiệu giải phóng tàu nhanh, nhưng thực chất là để có thêm thu nhập. Chẳng biết số tiền Nhâm dành dụm được bao nhiêu, chỉ biết khi được đi nước ngoài, mọi người, kể cả thuyền trưởng, máy trưởng, đều phải đi vay tiền và nhận vàng từ những người thân gửi mua cái áo lông, cái quạt cũ, cái đầu máy khâu làm vốn buôn ban đầu, nhưng Nhâm thì không. Có đánh hàng, Nhâm cũng chỉ làm vừa phải, nhiều lắm là gấp 2 lần tiêu chuẩn, mà chủ yếu là những hàng như thuốc lá, thuốc con nhộng, xà phòng thơm, xích líp, máy tính bỏ túi, những thứ gọn, nhẹ, qua mặt hải quan được, những thứ bông hoa nhỏ được. Những bông hoa nhỏ là danh từ anh em chỉ việc mang hàng ít một lên bờ, nói theo tên gọi chương trình truyền hình dành cho các em thiếu nhi hồi đó. Trong những lần hoa nhỏ ở Vũng Tàu, Nhâm đã gặp người sau này sẽ là vợ Nhâm, một cô bán thuốc lá vỉa hè. Đang xách túi đi tìm người bán hàng quen, thì có tiếng gọi. Anh có gì bán đấy, cho em coi nào. Tiếng gọi ngọt ngào, dễ thương, gần như nũng nịu. Nhâm bước lại, một phụ nữ khoảng 30 tuổi, son phấn, xinh tươi, người miền Nam mà da trắng thế. Thuốc lá, xà phòng, máy tính, cô mua hết. Khi Nhâm về, cô đứng lên chỉ tay vào ngôi nhà tối ngay sau lưng. Em ở đây nè, tầng 2, có hàng anh mang đến cho em, bao nhiêu em mua hết. Em trả như người ta, không để anh thiệt. Không thấy em ngồi đây, anh cứ vô nhà, hỏi em ai cũng biết. Em kêu tên Huệ, dễ nhớ lắm mà. Thế là tất cả những hàng bông hoa nhỏ chuyến ấy và những chuyến sau, Nhâm đều bán cho Huệ. Rồi Huệ mời Nhâm lên căn buồng xoàng xĩnh độc thân của Huệ. Rồi chuyện mua đô la, Nhâm cũng chẳng phải lo nữa. Đã có Huệ. Nhâm thấy Huệ là người hiếm có ở chỗ trong việc mua bán. Huệ rất thật thà. Mua hàng của anh, Huệ chưa bao giờ trả thấp hơn những anh em thuyền viên khác. Cũng như Huệ tính giá đô la với anh chưa một lần cao hơn. Tất cả mọi chuyện ấy, Nhâm giấu kín. Anh em dưới tàu không một ai biết. Nhâm chỉ kể khi hai người quyết định lấy nhau. Cả tàu đã lên thăm căn buồng của Huệ, giờ đây là căn buồng hạnh phúc của hai người. Cô ấy chính quê An Giang, chẳng hiểu làm sao lại lấy chồng Vũng Tàu. Nhà này là nhà thuê của nhà nước. Thằng chồng quá khốn nạn, suốt ngày rượu chè đánh đập cô ấy. Không chịu được, cô ấy đã ly dị. Đã có một đứa con, nhưng nó chết vì sốt xuất huyết cách đây 3 năm. Đại khái cái lý lịch trích ngang của vợ do Nhâm kể là như vậy. Lấy vợ được mấy tháng, trông Nhâm thay đổi hẳn, hoàn toàn là một người khác. Béo đỏ, da căng, mặt mày tươi tắn sáng sủa mỡ màng, không còn làn da khô khốc đen sạm trên khuôn mặt khó đăm đăm, lúc nào như cũng đang suy nghĩ căng thẳng, tính toán một điều gì. Tàu về, không phải trực là lên bờ, về với Huệ. Là những bữa ăn ngon, bổ, những gà ác tần hạt sen, là chim hầm thuốc bắc, là rượu thuốc. Cưng uống bia ít thôi, uống thứ ấy chỉ tội nặng bụng, không được việc gì cho em là em bắt đền đó nghe cưng. Là cô vợ trẻ thơm nức từ gót lên đến đầu, với những bộ váy áo mỏng manh quyến rũ hết lòng chăm sóc chồng, sẵn sàng chiều chồng bất cứ lúc nào cũng thương chồng vất vả. Là những buổi xe máy thong thả, đèo vợ đi lượn phố, hay vào các hiệu may, chọn mặt vải đo cắt cho Huệ. Căn buồng của Huệ chật cứng những đồ đạc đắt tiền. Cái tivi màu 19 inch mua ở Nhật. Chiếc tủ lạnh Toshiba 2 cánh 200ml cũng là của Nhật. Rồi dàn loa, rồi quạt máy, rồi điều hòa. Cả đến cái tủ trang điểm của Huệ cũng là đồ Nhật xịn. Chiếc tủ đứng cũ kỹ được thay bằng chiếc tủ gỗ cẩm lai mới cứng. Rồi salon. Vợ Nhâm phải đúng là vợ Nhâm chứ. Anh em đến chơi nhà đều mừng cho Nhâm, khen Nhâm tốt số. Cũng lại thần hoàng đãi kẻ ngẩn ngơ. Rõ ràng, Nhâm đã đổi đời. Và cũng rõ ràng, căn buồng trên gác hai này đã trở nên quá chật. Huệ bàn với Nhâm, mua một căn nhà khác. Một ngôi nhà hai tầng mặt tiền của một gia đình chuẩn bị vượt biên. Cùng lắm mới phải chịu ở thế này thôi cưng. Em muốn chuyển từ lâu rồi, nhưng không có tiền phải chịu. Rồi còn sinh con nữa chứ cưng. Hình như em mang bầu rồi đây nè. Huệ kéo chiếc váy mỏng lên, rồi cầm tay Nhâm day day xoa xoa vào bụng mình, nũng nịu. Khi Nhâm đồng ý mua ngôi nhà ấy, ai cũng công nhận rẻ được một cây. Huệ đánh đu lên cổ Nhâm, làm Nhâm loạng choạng đổ xuống giường, và thế là một cuộc ngẫu hứng bất chợt ngoài dự kiến đưa hai người tới thiên đường. Nhâm làm tất cả cho ngôi nhà mới mua thêm đẹp, chăm chút từ màu sắc tường, màu sơn cửa, tấm rèm tới bức tranh treo tường, chiếc đèn ngủ, và luôn miệng. Vợ Nhâm phải đúng là vợ Nhâm chứ. Mọi người bảo Nhâm tốt số, từ bé đến giờ không được ai thương yêu chăm sóc, bây giờ như vậy chẳng qua là luật bù trừ. Chiêm lắc đầu. Ông Nhâm vất vả quá, cứ đấm bậy một thương rồi bỏ chạy, có phải nhàn nhã hơn không? Thế nghĩa là Chiêm mừng cho Nhâm đã nên người. Bôn cũng vậy, cánh tàu khối người bổ bịch, có người có cả vợ hai. Điều ấy Bôn phản đối. Ái tình phí nhiều đã hẳn, cắt hẳn một khoản trong ngân sách lẽ ra của vợ, đem cho bổ là phạm vào đạo đức. Chưa kể nhẫn tâm lừa dối người vợ củi cụi nuôi con cho mình ở nhà, khi mình đi biển biệt, và vẫn tin rằng chồng chung thủy với mình. Mà khốn nạn, những anh đi nước ngoài nhiều ít thế nào không biết, anh em đánh cá tiền có được là bao. Tàu anh nghiêm cấm điều đó. Nhưng kiểu ăn bánh trả tiền, hay nói theo cách của Chiêm, đâm bậy một thương rồi bỏ chạy, thì anh coi là cũng được. Cuộc đời thủy thủ tàu cá nào có mấy niềm vui. Hơn nữa, anh cũng chẳng thể cấm đoán anh em. Kìa, cái ngã tư có ngôi nhà chung quanh trồng toàn hoa giấy đã hiện ra. Qua đó rẽ phải là đến. Không biết ông Nhâm có nhà không? Tàu về 2 ngày rồi. Chắc tối nay thế nào, người cũng bông hoa nhỏ. Đến không gặp ông ấy thì ngồi với bà Huệ một lúc. Nghe nói ông Nhâm chỉ đi chuyến này rồi lên bờ có phải không? Bôn gật đầu. Chuyến này xong là lên. Hôm nọ nghe thuộc tổ chức nói thế. Lên là đăng ký rồi tổ chức cưới đấy. 2 năm đi nước ngoài. Ông ấy trúng số độc đắc còn gì. Có nhà, có vợ. Lại được cô vợ đảm, chiều chồng hết ý. Lên bờ xin hưu non mở cửa hàng cà phê giải khát sống đỉnh đương. Chẳng phải đi đánh cá làm gì. Mình cũng nghe Nhâm nói sẽ nghỉ ngơi 1 năm rồi mở cửa hàng giải khát. Cửa nhà Nhâm mở rộng. Đèn tuýp sáng choang hắt ra hè. Chắc ông Nhâm có nhà rồi. Ngồi một tí thôi. Làm lon bia rồi về. Cảnh thủy thủ về bờ. Chẳng nên ám lâu. Bôn bảo Chiêm. Chiêm đồng ý ngay. Nhưng lại nói. Bao giờ thấy mụ Huệ lườm Nguyết mới về, cho mụ ấy tức một trận. Mụ ấy là ngấu lắm rồi. Thế nhưng vừa bước tới nơi, hai người sững lại ở cửa. Ngồi salon ngay phòng khách là một người đàn ông to béo, cởi trần bụng phệ. Trên mình, trên hai cánh tay, không chỗ nào không vằn vện những hình xăm trổ, cái quần xa lòn màu cháo lòng, vừa rít thuốc lá, vừa dán mắt vào màn hình tivi, có hai người, một nam một nữ đang ngửa cổ ca cải lương. Ghế bên kia là hai đứa trẻ, hai chị em, đứa lớn khoảng 10 tuổi, còn thằng em kém con chị chừng 1-2 tuổi. Một đứa hỏi, ba, sao ảnh lại bỏ cô Thúy ba? Người đàn ông gắt, cứ coi tiếp đi rồi biết. Con Nhẫn, mở tủ lạnh lấy cho ba lon bia nữa. Hai người khách, vốn dĩ nhút nhát, khi đến nhà một người lạ, lại càng thận trọng hơn trước những gì đang xảy ra, nép vội vào bóng tối vỉa hè. Không, đúng là nhà Nhâm. Chiếc tủ lạnh Toshiba 250 lít hai cánh, bộ salon, cái rèm treo cửa sổ, bộ đèn chùm. Lại bức tranh hai con dê gặp nhau trên chiếc cầu bắc ngang suối sâu. Đúng là nhà Nhâm. Không nhầm mà. Nhưng ba bố con người đàn ông này là ai? Chỉ nhìn cách họ ngồi xem tivi, cách uống bia của người bố, cách mở tủ lạnh của đứa con gái thì rõ ràng họ là chủ ngôi nhà này. Kia rồi, Huệ, Huệ với chiếc váy liền áo, tóc búi cao từ phòng trong bước ra. Hình như vừa tắm xong, tươi tắn, mát mẻ, rạng rỡ và thỏa mãn, vẻ thỏa mãn của những người đạt được ước mơ. Chị Huệ, theo phản ứng bản năng, Chiêm cất tiếng gọi, cả bốn người trong nhà quay ra, người đàn ông đứng lên, khệnh khạng bước tới, cao lớn, tay chân nung núc thịt, gườm gườm nhìn hai người. Rồi Huệ, Huệ với nét mặt thay đổi hẳn, đanh lạnh, cáu kỉnh, nhăn lại ghê tởm như trông thấy một ổ vi trùng lúc nhúc. Hai đứa trẻ lại dán mắt vào tivi, chiếc tivi màu 19 inch thời đó là cả một sự mê mẩn. Quá bất ngờ, nhưng thôi, đành phải hỏi thôi, chẳng thể nào rút lui được nữa. Bồn bước lại sát bậc cửa, Chiêm theo sau. Nhìn cảnh này, Chiêm đã đoán ra cơ sự rồi, nhưng vẫn phải bước theo để có gì còn chia lửa với thủ trưởng. Người đàn ông không giấu vẻ giận dữ. Huệ, người ta hỏi em nè. Bồn lịch sự khe khẽ. Chị Huệ à, anh Nhâm có nhà không chị? Huệ tròn mắt miệng há hốc như đột nhiên đứng trước những quái thai quái gở nhất trên đời, không thể nào hiểu nổi. Nhâm nào? Ở đây làm gì có ai tên Nhâm? Kỳ quá à? Và quay ngoắt đi vào phía trong, ném một cái mít dài. Người đàn ông bước sát tới bôn, mắt long lên. Vớ vẩn, xéo, biến. Lần sau đừng có đến đây giở trò vớ vẩn ra nữa nhé. Hối không kịp đó, nói trước cho biết. Chiêm tươi cười. Vâng, chúng tôi xin lỗi. Hai người lặng lẽ bước tới ngã tư, nơi có ngôi nhà trồng toàn hoa giấy. Đau quá, ông Nhâm đau quá. Cú lửa này mới là cú lửa thế kỷ. Kỳ cóp cho cọp nó sơi. Cao thủ, đại cao thủ. Cho vợ mình làm vợ người ta một năm trời để chiếm toàn bộ dinh cơ. Đúng là đại cao thủ. Cả hai đều hiểu ngay tất cả đầu đuôi câu chuyện. Cái mỹ nhân kế ấy phải nhằm đến đích mua một ngôi nhà. Và ngôi nhà ấy mang tên Huệ là chủ sở hữu. Nhâm không thể đứng tên hoặc đồng đứng tên bởi một lẽ giản đơn. Nhâm không có hộ khẩu, lại không có đăng ký kết hôn. Suốt một năm vừa rồi, không thấy thằng chồng với hai đứa con lai vãng đến đây. Thế mới sợ. Hai người đều thương Nhâm và cảm thấy hận thay cho Nhâm. Giả Nhâm chơi bời trai gái đĩ bợm lại khác. Lừa những người ấy là khốn nạn, nhưng vẫn có thể chấp nhận được. Còn đây là Nhâm, một người độc thân, ngoài 40, nhưng vẫn chưa biết thế nào là tình yêu. Chiêm nói thành lời suy nghĩ của mình. Khổ thân ông ấy, hai lần lấy vợ đều bị vợ lừa, cho nên sếp thấy triết lý của tôi có đúng không? Cứ là đâm bệnh một thương rồi bỏ chạy. Chiêm cố cười, còn Bôn không sao cười được.